Báo Sài Gòn Giải Phóng. Võ Nguyên Giáp, một hiện tượng chưa từng có. Thiên tài quân sự lớn nhất của các thời đại. Marcel Bija, vị tướng danh tiếng từng tham gia chỉ huy quân đội Pháp trong trận chiến Điện Biên Phủ nhận xét. Tướng Giáp đã chỉ huy quân đội của ông thành công trong hơn 30 năm. Điều này tạo thành một sức mạnh chưa từng có. Marcel Bija thừa nhận, hồi ấy, nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh. Ông Giáp đã lãnh đạo quân đội Việt Nam giành được chiến thắng trong một thời hạn thật đặc biệt kéo dài suốt 30 năm. Đó là một kỳ tích chưa từng thấy. Đúng vậy, không phải hiện nay mà muôn đời sau. Tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Ông Marcel Bija nói thêm. Nguyên Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, tướng William Westmoreland, cũng tuyên bố những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và một trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này, tướng Giáp đã sở hữu tất cả. Tướng Westmoreland cũng cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đã cho thấy vai trò quyết định của các nhân vật kiệt xuất của đối phương, quân đội Việt Nam, mà vai trò cao nhất là tướng Giáp, người lão luyện trong việc tổng chỉ huy thực hiện chiến tranh du kích. Đại tướng Anh Peter MacDonald, đồng thời là một nhà phân tích về chiến lược trong cuốn Giáp on Assignment, có viết: Võ Nguyên Giáp đã có 30 năm làm tổng tư lệnh quân đội và gần 50 năm tham gia vào những suy tính chính trị ở cấp cao nhất. Đó là hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới. Vả lại, khó so sánh ông với những tướng lĩnh khác. Sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở một trình độ như vậy trước đây cũng chưa từng có. Tướng Giáp đã chứng tỏ những phẩm chất hiếm có trong tất cả những lĩnh vực chủ yếu của chiến tranh. Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curry nhận xét: Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại. Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, dù mới đầu trong tay chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế chế Nhật Bản, quân đội Pháp và quân đội Mỹ. Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân. Nhà ngoại giao sắc sảo. Tướng Peter MacDonald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh, đánh giá: Từ năm 1944 đến năm 1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có. Thế giới ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ bởi ông là một huyền thoại về chỉ huy quân sự hay một chính trị gia xuất sắc, mà còn là một nhà ngoại giao sắc sảo và khéo léo với quan điểm ôn hòa. Việt Nam là bạn của tất cả các nước trên thế giới. Trong nhiều lần tiếp xúc, ngoại giao, thương thuyết, giới chính khách thế giới thừa nhận ở Đại tướng toát lên những phẩm chất đối ngoại sắc sảo và cảnh giác, lịch lãm và kiên định lập trường. Do đó, Đại tướng luôn nắm quyền chủ động khi đối thoại. Những tướng Pháp như Leclerc, Salon, Valu, Molière, những chính trị gia Pháp như Saint-Denis, Marc-André, Mesmer, D'Argentlier đã rất có ấn tượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thừa nhận ở ông một bản lĩnh chính trị đáng nể. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Trent McNamara, người từng có hai lần đến Việt Nam và tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có những ấn tượng rất sâu sắc. Ông McNamara thừa nhận tinh thần độc lập của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời khẳng định chắc nịch của Đại tướng. Có lúc, có những chính khách lớn của Mỹ tưởng rằng giao thiệp với Bắc Kinh hoặc với Moscow sẽ giải quyết được vấn đề Việt Nam. Họ đã nhầm. Trong chiến tranh, Trung Quốc và Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, nhưng vấn đề Việt Nam là do Việt Nam giải quyết. Quảng Bình, nỗi đau nhân đôi. Nỗi đau chồng nỗi đau. Chúng tôi tìm về làng quê An Xá, Lộc Thủy, nơi chôn nhau cắt rốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Làng quê đang chìm trong nước bạc sau bão, nhà cửa, hàng cây, ruộng đồng tiêu điều, ủ rũ. Điện chưa khắc phục được, mọi thông tin liên lạc chưa thể thông suốt. Ở làng cũng không nhiều người biết về tin đại tướng của mình đã mất. Từ nhiều nguồn, một số người dân An Xá biết được tin buồn. Người mua hương, kẻ cầm cuốc xẻng đến căn nhà bình dị của gia đình ông để vệ sinh phong quang sau bão. Các em học sinh trung học cơ sở ở xã Lộc Thủy được huy động đến dọn dẹp cây cối đổ nát nhằm có không gian cho người dân khắp nơi đổ về viếng dâng hương. Ông Võ Đại Hàm, người gọi đại tướng bằng bác, phụ trách chăm nom ngôi nhà truyền thống của gia đình đại tướng, nói trong nước mắt. Cụ, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp, phóng viên, mất lúc 18 giờ ngày 4 tháng 10, tôi nhận thông tin từ người con của anh cả cụ Võ Nguyên Giáp. Lúc đó tôi bần thần hồi lâu, nước mắt lại trào, tay cầm cái gì lên cũng rơi, phải cả tiếng sau mới bình tĩnh trở lại để chuẩn bị đồ lễ trong nhà. Bà Võ Thị Lai, 75 tuổi, cạnh ngôi nhà đại tướng kể, mấy đứa cháu đọc trên mạng, gọi điện về lúc được lúc mất, thông báo cả đêm, bác Giáp đã qua đời. Tôi thắp lên trang thờ tổ tiên, cầu khấn mà khóc hết nước mắt. Một cựu chiến binh ở xã Hàm Ninh, ông Nguyễn Thanh Hoanh, 68 tuổi, khi hay tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ông đã đạp xe về chợ Đồng Hới, mua bó hoa huệ, rồi đạp xe về An Xá hơn 50 km để chờ được viếng, kể. Tôi là người lính từng phục vụ đại tướng khi ông vào thăm đường 20, quyết thắng, tháng 3 năm 73. Lúc đó, tôi ở binh trạm 14, phụ trách công binh tại đèo Phu La Nhích. Được đại tướng bắt tay, hỏi han quê hương, biết tôi là đồng hương, đại tướng ôm tôi vào lòng, động viên chiến đấu giỏi vì miền Nam ruột thịt. Chừ nghe tin đại tướng mất, lòng tôi hụt hẫng vô cùng, như mất đi điều thiêng liêng không thể tả. Đang lợp lại mái nhà, ông Phạm Thanh Lãng, 58 tuổi, cựu binh ở xã Hải Ninh, Quảng Ninh, được con từ miền Nam gọi về thông báo tin buồn. Ông Lãng thẫn thờ người. Tôi nghe con nói qua điện thoại mà tuột từ mái nhà xuống, may có đống cát không thì bị thương nặng. Tin rất buồn. Tôi biết bác Giáp tuổi cao, sức yếu, sống chết là thường tình của tự nhiên. Nhưng mà giữa lúc bề bộn đau thương bão lũ mà bác Giáp của quê hương Quảng Bình lại ra đi nữa, thì người dân như tôi thấy mất mát lớn quá, không gì có thể bù đắp được trong lúc này, tim như xác muối. Đại tướng qua đời nhưng không mất đi. Ông Lại Văn Ly, lão thành cách mạng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên thời chiến tranh, nhà ở Đồng Phú, Đồng Hới cho biết, ở Quảng Bình, hãy nhắc đến hai từ đại tướng là người ta hiểu ngay đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi từng được phục vụ đại tướng nhiều lần khi ông vào thị sát chiến trường đường mòn Hồ Chí Minh thời chiến. Đại tướng giản dị, thương dân như con, trọng lính vô cùng. Nghe tin đại tướng qua đời, lòng tôi buồn vô hạn. Đại tướng vì dân, vì nước, được nhân dân tin quý, cuộc đời như sao khuê. Giờ đại tướng qua đời, nhân dân mất đi một chỗ dựa vững chãi, quê hương mất đi một người con ưu tú, thế giới mất đi một người kiệt xuất. Đại tướng là cả niềm tin cho bao thế hệ và đất nước hôm nay. Nói xong, ông Lý lấy vạt áo lau nước mắt, bần thần một lúc lại nói tiếp. Đại tướng qua đời nhưng không mất đi. Di sản cách mạng, đường lối quân sự, tấm lòng vị tha của đại tướng, nhân cách nhân văn, trí tuệ thanh liêm của đại tướng đều không mất đi. Đại tướng để lại gia tài quý giá về đức hy sinh, vì dân, vì nước cho đồng bào Việt Nam. Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn, học ở Đại học Khoa học Huế, quê Bố Trạch, Quảng Bình, gặp chúng tôi trên đường về quê đại tướng, nói: Em đọc báo, nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, em về Lệ Thủy để mong được dâng nén nhang. Cuộc đời đại tướng để lại một di sản đời thường bình dị, đầy chất nhân văn cho dòng họ và con cháu. Ông Võ Thanh Bình, gọi đại tướng bằng bác, nói: Con cháu trong dòng họ, mỗi lần có dịp gặp bác Giáp, cụ đều nói, dòng họ nhà mình không có ai học dốt, hy sinh vì cách mạng nhiều, cho nên các cháu không được công thần, cậy thế, phải tự nỗ lực vươn lên, ai học giỏi thì cứ học, ai làm ăn được cứ làm ăn. Ở giữa làng mình, vùng chim trũng, bà con có người làm ăn giỏi giang khấm khá, thì các cháu cũng phải làm ăn cho tốt, không được cậy quyền dòng họ mà làm điều sằng bậy. Từ lời khuyên giản dị mà sâu sắc, con cháu của đại tướng Võ Nguyên Giáp đều nghe theo. Người chăm bẩm chữ nghĩa thành thầy giáo, người cuốc sâu cày bẩm ở lại quê nhà làm ruộng, có người chọn nghề buôn bán vặt ở chợ huyện mưu sinh. Ngày trước khi còn sức khỏe, đi lại được, mỗi năm đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn về thăm quê. Người dân nhắc nhớ, ông đi khắp các phương trời nhưng vẫn nhớ quê hương Gia Diết. Ra đi trên dòng sông Kiến Giang, làm sao mà quên được cảnh sông núi hiền từ, hùng vĩ. Quê hương và gia đình đã hun đúc nên nhân cách của tôi, quyết định con đường đi của tôi. Cả Quảng Bình đang thương tiếc người con ưu tú, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đất trời miền cát mấy ngày qua hanh khô sao bão, nhưng khi tin đại tướng qua đời lan nhanh, mưa đã tầm tã không ngớt. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Minh Phong. Báo Văn Hóa. Má miền Nam nhớ đại tướng. Câu chuyện về má Mười Rìu ra Hà Nội và được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp được ông Lê Hà, con trai của má Mười, kể lại. Năm 1961, má Mười tròn 40 tuổi, có chồng là Lê Văn Rìu, con trai là Lê Hà, đều cùng đơn vị 555. Lúc đó, việc có tiền để đóng thuyền gỗ vượt biển ra Bắc, chở vũ khí đạn dược, chi viện cho chiến trường miền Nam cực kỳ khó khăn. Trước tình hình ấy, má Mười đã bàn với gia đình, hiến cho cách mạng 20 cây vàng. Đôi bông tai của má, má cũng bán luôn. Một số vật dụng trong gia đình cũng được bán đi lấy tiền mua gỗ đóng tàu. Tất cả số tiền bán được đều mua gỗ và 6 tấn gạo. Má Mười trực tiếp nấu cơm cho bộ đội, chỉ huy lực lượng dân quân địa phương vận chuyển vũ khí vào tập kết an toàn. Năm 1992, má Mười là đại biểu danh dự được ra thủ đô Hà Nội dự hội nghị tuyên dương toàn quốc những gia đình có công. Sau khi ban tổ chức giới thiệu má Mười lên sân khấu, công bố câu chuyện bà má miền Nam đã hiến hơn 20 cây vàng và cả tài sản của gia đình mình đóng tàu không số, chiếu đoạn phim về má Mười cùng đồng đội và nhân dân Phước Hải vác vũ khí ở bến Lộc An đã gây xúc động mạnh với các đại biểu. Sau đó, má và đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến chúc thọ đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 80 tuổi tại nhà riêng. Má Mười được đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu giao nhiệm vụ đọc lời chúc mừng đại tướng. Mặc dù đã nhẩm đi nhẩm lại lời chúc thọ đại tướng, nhưng khi gặp đại tướng, má quên hết, chạy ùa tới đại tướng nói to: "Được gặp đại tướng mừng quá, tôi xin chúc đại tướng 80 tuổi." Đại tướng Võ Nguyên Giáp tươi cười, đưa tay đón và nói chuyện với má một cách rất ân cần, trân trọng. "Tôi xin cảm ơn cụ, tôi đã nghe chuyện của cụ. Cụ thật là giỏi và kiên trung. Công lao của cụ đối với cách mạng rất to lớn. Tôi cũng chúc cụ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Những người như cụ bây giờ là vốn quý của đất nước. Tôi mong cụ luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo." Má Mười Rìu đã bước sang tuổi 94 nhưng vẫn minh mẫn khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu cùng các chiến sĩ đoàn tàu không số. Ngôi nhà cấp 4 do lữ đoàn 125 xây tặng má, nhiều chỗ tróc vôi. Má Mười sống vui, sống khỏe bên người con trai thứ ba cùng ba cháu nội. Ông Lê Hà, con trai của má Mười Rìu, là thuyền trưởng của tàu không số năm xưa, cho biết: "Khi nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, má tôi sửng sốt ngồi bật dậy, dù má đã yếu rồi. Má lặng lặng khóc một mình, rồi gắng đến bên bàn thờ sờ lên tấm ảnh. Tấm ảnh ấy ngày trước, má ra Hà Nội dự đại hội thi đua được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp. Má nói, lần gặp đại tướng mãi má không quên. Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển có công lớn của đại tướng. Đại tướng đi rồi, thương tiếc vô cùng. Má không ra được ngoài đó để tiễn đưa. Xin gửi đại tướng lời vĩnh biệt của má. Các chiến sĩ tàu không số ở làng chài Phước Hải còn 4 người, tất cả đều biết ơn đại tướng." Trần Mạnh Tuấn. Đón đại tướng dưới cây đa Tân Trào. Vào dịp 2 tháng 9 năm 1995, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Tôi vinh dự được tham gia trong ban phục vụ và bảo vệ lễ kỷ niệm. Được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Tân Trào trước ngày lễ diễn ra, chúng tôi đến gốc cây đa hồi hộp chờ đón Đại tướng. Đúng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 1995, đoàn xe đưa đón Đại tướng đã có mặt, cánh cửa xe mở, đồng bào ồ lên, bát giáp, bát giáp. Những cụ già năm xưa đã từng được cảnh giới phục vụ Trung ương Đảng, phục vụ Đại tướng, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt tràn xuống hai bên gò má nhăn nheo của các cụ. Trong niềm vui sướng hân hoan như đón chào một người anh, người cha đi công tác lâu năm về thăm gia đình. Đại tướng ân cần hỏi thăm các cụ già lão thành cách mạng, đồng bào các dân tộc, cán bộ chiến sĩ có mặt trong buổi đón tiếp hôm đó. Đại tướng đến gốc cây đa và đi vòng quanh, chúng tôi cùng đi theo đại tướng và dừng lại. Đại tướng dặn dò và nói, đây là cây đa lịch sử. Tại gốc cây đa này đã đọc quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Tuổi thọ của cây cũng có giới hạn, các đồng chí phải có biện pháp để chăm sóc kéo dài tuổi thọ, đồng thời cần có hướng trồng ghép cây non vào khe gốc để thay thế trường tồn mãi mãi. Chúng tôi lắng nghe lời đại tướng dặn dò, sau đó theo đại tướng đến láng Nà Lừa, nơi Bác Hồ làm việc tại đây và thăm một số di tích lịch sử khác. Đến láng Nà Lừa, chúng tôi quay xung quanh láng, cô hướng dẫn viên thấp thỏm định xin không giới thiệu, mồ hôi lấm tấm trên trán vì cô sợ trước mặt đại tướng là nhân chứng lịch sử, nếu giới thiệu mà sự hiểu biết về lịch sử chưa kỹ lưỡng, tường tận thì sẽ ra sao? Thế vậy, đại tướng cười và ân cần nói, cháu cứ giới thiệu đi như hàng ngày đón các đoàn khách, có gì bác sẽ nói thêm. Mọi người chăm chú lắng nghe qua nét mặt rạng ngời và giọng nói run run của cô hướng dẫn. Lịch sử như dần được tái hiện ra trước mắt. Qua vài phút giới thiệu, đại tướng xúc động nghẹn ngào, nói thêm về những ngày làm việc và sức khỏe của bác. Mọi người lặng đi, nhìn nhau qua hai hàng nước mắt, và cả núi rừng Tân Trào dường như cũng im lặng theo. Chia tay với đại tướng tại cây đa Tân Trào, đoàn phục vụ chúng tôi không nén được xúc động, ai cũng có những tình cảm giống nhau, nhìn đại tướng lên xe và dõi theo đoàn công tác ra thị xã Tuyên Quang, chúng tôi cảm thấy mình bị hụt hẫng đi một thứ gì đó mà không thể diễn tả được. Những lời dặn dò của đại tướng và giờ đây cây đa Tân Trào vẫn khỏe mạnh, xanh tươi bốn mùa. Ngày 5 tháng 10 năm 2013, khi nghe thông cáo đặc biệt tin đại tướng từ trần, tôi vô cùng tiếc thương vô hạn. Những hình ảnh đón đại tướng tại Tân Trào năm 1995 lại hiện lên trong tôi. Sáng, chiều, mỗi ngày đi qua nhà riêng của đại tướng, nhìn vào dòng người đến thắp hương cho đại tướng, tôi muốn òa lên khóc để vơi đi nỗi đau buồn. Đêm về khuya, không ngủ được, tôi lại dậy bật tivi xem các kênh nói về đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của nhân dân, của đồng bào các dân tộc thiểu số, mà cảm thấy thời gian cũng như dung lượng thông tin đối với riêng mình về đại tướng không bao giờ là đủ. Tôi tin chắc rằng hình ảnh và những lời răn dạy của đại tướng sẽ còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Xin vĩnh biệt đại tướng. Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc. Báo Quân đội Nhân dân. Tầm vóc của con người làm nên lịch sử. Nhà sử học Dương Trung Quốc. Giới sử học chúng tôi có đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhân vật của lịch sử mà còn là người đồng nghiệp lão thành và lão luyện. Nói như vậy không chỉ để nhắc lại một thời trai trẻ, Võ Nguyên Giáp đã từng là một giáo sư theo cách gọi đương thời, dạy sử tại trường Thăng Long ở Hà Nội, mà khi đã trở thành một nhà hoạt động chính trị, một nhà quân sự lớn, ông vẫn luôn mang tư duy của một nhà sử học và là người có những đóng góp to lớn trong những tổng kết lịch sử về cách mạng và đặc biệt là chiến tranh cách mạng. Chỉ cần nhìn vào khối lượng đồ sộ và chất lượng sâu sắc những công trình ông đã viết, kể cả một kho hồi ức nhiều tập gắn cuộc đời của ông với lịch sử của thế kỷ 20 mà ông có mặt gần trọn vẹn, lại cũng là thế kỷ có nhiều biến động nhất trong lịch sử dân tộc ta, cũng có thể coi ông là nhà sử học hàng đầu xứng đáng với những giải thưởng cao quý nhất về trí tuệ. Từ một phần tư thế kỷ đến nay, 1988 đến 2013, Đại tướng nhận lời làm chủ tịch danh dự của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và ông đã đảm nhận danh vị ấy với một tinh thần trách nhiệm mẫu mực. Chúng tôi không bao giờ quên lần Đại tướng tham gia chủ trì hội thảo khoa học về hai nhân vật lịch sử quê ở Quảng Nam là Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng tại thành phố Đà Nẵng năm 1996. Từ trên bục chủ tọa, ông xách ghế đi xuống đặt sát cạnh cụ Nguyễn Văn Xuân để lắng nghe lời phát biểu của nhà giáo có giọng nói đặc xứ Quảng. Sau hội thảo, ông còn lưu lại tiếp xúc với nhiều cơ quan có trách nhiệm để đánh giá hiệu quả của hội thảo, đồng thời cũng để điều chỉnh những ý kiến chưa thật đúng về một cuộc hội thảo khoa học vào thời điểm mà nhận thức chưa cởi mở trong một số vấn đề lịch sử như bây giờ. Ông có mặt và đọc những tham luận sâu sắc trong nhiều sinh hoạt sử học tưởng niệm các danh nhân, đặc biệt là các tướng lĩnh từng dưới quyền ông. Những bài phát biểu của ông về Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, về Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, cũng như về những người đồng chí như Tô Hiệu, Phan Thanh, Trần Huy Liệu, các tướng lĩnh như Nguyễn Sơn, Nguyễn Bình, Nguyễn Chánh, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Vương Thừa Vũ, Hoàng Đạo Thúy, nếu tập hợp lại sẽ là một pho nhân vật có giá trị. Võ Nguyên Giáp có một đời sống đầy thử thách, trưởng thành từ lớp trí thức được đào tạo quy củ của nhà trường trong chế độ cũ. Ông được trang bị những tri thức và phương pháp tư duy theo kịp những tư tưởng hiện đại. Và cũng vì thế, ông có được sự giác ngộ sâu sắc từ trong những điều học được từ nhà trường thực dân mà nhận biết sự cần thiết phải đánh đổ chủ nghĩa thực dân và hướng đến những tư tưởng nhân văn của thời đại. Lòng yêu nước của ông, do vậy, không chỉ có được từ những tình cảm sâu xa của một dân tộc đang chịu ách nô lệ, muốn thay đổi thân phận của mình, mà còn nhận biết con đường để phấn đấu đạt được mục tiêu ấy từ những tri thức xã hội mà cốt lõi là những bài học rút ra từ lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Sau một tuổi trẻ sôi nổi làm báo tại miền Trung, được dẫn dắt bởi những vị chí sĩ nổi tiếng của phong trào Duy Tân như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Nguyên Giáp trở thành một nhà giáo dạy sử mẫu mực của trường Thăng Long tại trung tâm Hà Nội. Đó cũng là thời kỳ Đảng Cộng sản đang hoạt động sôi nổi trên chính trường và báo chí công khai. Ông trở thành một cây bút xuất sắc của báo chí thời mặt trận bình dân, cũng như những hoạt động xã hội khác như phong trào Đông Dương Đại hội, hội nghị báo giới và hội truyền bá quốc ngữ do đảng làm hạt nhân. Đó cũng là thời kỳ xác lập những mối liên hệ đầu tiên với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang từ nước ngoài tiếp cận và chỉ đạo phong trào ở trong nước. Người phát hiện ra năng lực và giao phó trách nhiệm để Võ Nguyên Giáp trở thành một nhà quân sự lỗi lạc lại chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt tên cho người đồng chí trẻ tuổi họ Võ một bí danh là Văn, vị lãnh đạo tối cao của cách mạng đã nêu lên một nguyên lý tạo nên sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang cách mạng, đó là phải lấy chính trị và sức mạnh của nhân dân làm gốc. Chỉ thị thành lập ra một đạo quân với tên gọi Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân của Bác Hồ khi giao nhiệm vụ cho Võ Nguyên Giáp đã toát lên tư tưởng chỉ đạo đó. Đi dọc cuộc trường chinh, đánh thắng hai đế quốc to, Võ Nguyên Giáp với cương vị là Tổng Tư lệnh cùng các đồng chí của mình đã tuân thủ tư tưởng đó của Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa tạo nên truyền thống biết đánh và biết thắng của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trước mọi kẻ thù. Nhưng cũng như cái tên của Bác Hồ đặt cho Võ Nguyên Giáp ở vị tướng cầm quân này, tư tưởng nhân văn bắt nguồn từ truyền thống của tổ tiên lấy nhân nghĩa thắng cường bạo luôn soi sáng các hoạt động quân sự của ông. Hai lần ông gặp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara tại Hà Nội 1995 và 1997. Tôi may mắn đều được chứng kiến, cả hai lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều trả lời câu hỏi liệu có cơ hội nào bị bỏ lỡ khiến hai nước chúng ta không tránh được chiến tranh hay không, bằng một lập luận nhất quán và đầy tính thuyết phục. Việt Nam là nước nhỏ, nước nghèo nên không khi nào muốn đụng đầu với một ai, nhất là với một nước lớn, nước giàu như Hoa Kỳ. Mọi cơ hội có thể tranh thủ hòa bình, Việt Nam đều tranh thủ triệt để. Chỉ có điều, đó phải là nền hòa bình danh dự của một quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng khi đã buộc phải tiến hành chiến tranh, thì dân tộc Việt Nam đã hành động như ngài đã biết. Lần gặp con trai của cố Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy tại Hà Nội cách đây đã 25 năm, ngày 23 tháng 8 năm 1988, vị đại tướng 78 tuổi đã nói với một tổng biên tập một tờ báo ở thủ đô Hoa Kỳ, Washington Chronicle, kém mình đúng 50 tuổi, một lời nhắn nhủ. Số đông những người Mỹ trẻ tuổi như anh chỉ biết đến lịch sử của cuộc chiến tranh khốc liệt mà không biết rằng giữa hai quốc gia chúng ta đã từng là đồng minh với nhau trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít. Rồi vị lão tướng của chúng ta chỉ lên tấm hình chụp đại tướng cùng Bác Hồ chụp chung với đơn vị biệt kích có bí danh là Con Nai của Mỹ tại Sơn Bắc Bộ Phủ những ngày cách mạng mới thành công, mà nói rằng các thế hệ trẻ của hai nước và của cả thế giới phải cùng nhau viết tiếp những trang sử hòa bình và hợp tác. Tôi không quên được nét mặt của vị con trai của cố Tổng thống Mỹ hoàn toàn bị chinh phục bởi một bài giảng lịch sử ngắn gọn và sâu sắc của một vị tướng vốn là một thầy dạy sử. Dường như chính những tri thức lịch sử đã giúp vị giáo sư sử học trở thành một vị đại tướng đã cùng dân tộc mình làm nên lịch sử. Khi đã ngót tuổi trăm vào thời điểm cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, vị lão tướng vẫn nung nấu với những suy nghĩ về lịch sử. Ông vẫn cùng giới sử học bàn bạc về việc làm sao bảo vệ những di sản của lịch sử để khu di chỉ quý giá của Hoàng thành Thăng Long sớm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Không thôi băn khoăn vì sao học sinh vẫn chưa say mê học sử. Đại tướng còn gửi thư cho Hội Khoa học Lịch sử đặt vấn đề nên thảo luận thật thấu đáo việc có nên lấy lại tên Thăng Long vào dịp Hà Nội kỷ niệm nghìn tuổi hay không. Sức sống của lịch sử vẫn nung nấu trong con người đã góp phần làm nên lịch sử oai hùng của dân tộc trong thế kỷ 20 và mong muốn trao truyền cho các thế hệ tiếp theo cái nhiệt huyết đã từng giúp ông thầy dạy sử trở thành một vị đại tướng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc và thế giới. Đại tướng đã truyền lại tinh thần và sức mạnh. Dư luận và báo chí quốc tế tiếp tục bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những lời ca ngợi về nhân cách, trí tuệ của một nhà chiến lược quân sự, một biểu tượng của lòng dũng cảm và tính cương trực nhưng luôn khiêm tốn, giản dị và giàu lòng bác ái. Thần tượng của các lực lượng vũ trang. Nữ nhà báo nổi tiếng Cuba, Marta Rojas, đã vô cùng xúc động khi nhắc tới người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà tâm sự rằng, cũng như nhiều người Cuba khác đã có dịp được gặp gỡ và nghe đại tướng nói chuyện, bà cảm thấy như mình vừa mất đi một người thân. Bà Marta Rojas từng nhiều lần tới Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sát cánh cùng các chiến sĩ quân giải phóng để truyền tải thông tin về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tới người dân ở Cuba và Mỹ Latin. Qua những câu chuyện của đại tướng về chiến tranh ở Việt Nam, cũng như niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh, nhà báo Cuba nhận thấy ông là người hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương, nhưng đồng thời cũng luôn bình thản, tự tin vào sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc, và đó chính là vũ khí giúp vị tướng huyền thoại này đánh bại những đối thủ hùng mạnh nhất. Trong con mắt của nữ nhà báo kỳ cựu này, đại tướng Võ Nguyên Giáp không những là một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một nhà hoạt động chính trị đầy trách nhiệm, mà ông còn là một con người khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, giàu lòng bác ái. Bà khẳng định đại tướng là một tấm gương lớn đối với các thế hệ Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới bởi những đóng góp lớn lao của ông đối với sự nghiệp giải phóng ở Việt Nam. Ông cũng là nguồn cổ vũ, khích lệ đối với các phong trào cách mạng, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì sự nghiệp chính nghĩa. Ông Chia Tích Khen, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Singapore, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gọi ông là thần tượng của các lực lượng vũ trang. Nhớ lại cuộc gặp giữa Đại tướng với cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh Singapore tại Hà Nội năm 1995, ông Ken cho biết qua những câu chuyện của Đại tướng về quân sự cũng như quan niệm của Đại tướng về chiến tranh ở Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đã thực sự ấn tượng bởi đường lối lãnh đạo và năng lực của đại tướng trong việc tiến hành chiến tranh ở Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông đã thực sự ấn tượng bởi đường lối lãnh đạo và năng lực của đại tướng trong việc tiến hành chiến tranh cũng như năng lực lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập và dân chủ. Theo ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền lại sức mạnh và tinh thần kiên cường cho đất nước cùng những bài học vô cùng giá trị cho các thế hệ trẻ, về đức tính hy sinh và tinh thần trách nhiệm phục vụ đất nước Việt Nam. Những ngày qua, các nhật báo hàng đầu của Singapore như The Straits Times, Today và mạng tin lớn của Singapore như Channel New Asia đã đăng nhiều bài viết ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chiến lược quân sự, kiến trúc sư của những chiến công quân sự và vị tướng huyền thoại của Việt Nam. Truyền thông Singapore cũng đăng tải nhiều bài viết và ảnh về hàng nghìn người dân Việt Nam xếp hàng vào thắp hương viếng đại tướng tại nhà riêng của ông. Danh tiếng của ông còn nhiều hơn thế. Đó là thừa nhận của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, trong bài viết kể về hai lần ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đăng trên tờ Nhật báo Phố Uông hôm 6 tháng 10. Trong đó, lần gặp đầu tiên là khi ông bị bắt năm 1967 và đưa tới một bệnh viện quân đội Việt Nam. Nhưng lần gặp này, ông chỉ được nhìn thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ xa. Lần gặp gỡ thứ hai là vào đầu thập niên 1990, trong một chuyến đi của ông tới Hà Nội để thảo luận về vấn đề tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích. POW, MIA và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Chính Thượng nghị sĩ John McCain đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam khi đó là Nguyễn Cơ Thạch và Thứ trưởng Lê Mai sắp xếp một cuộc phỏng vấn ngắn với vị tướng chỉ huy quyền thoại. Ông John McCain cho biết, tại cuộc gặp này, ông rất muốn nghe đại tướng mô tả lại trận đánh kéo dài gần 2 tháng và giải thích tại sao quân đội của ông lại có thể làm những điều phi thường như di chuyển những khẩu pháo xuyên rừng lên các sườn núi khiến cho quân Pháp phải kinh sợ. Trong bài viết, Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết năm 1973, sau khi được trao trả về Mỹ, ông đã đọc gần như tất cả những gì mình có về hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam. Ông chia sẻ, tôi đã bắt đầu đọc từ cuốn Địa ngục ở nơi rất nhỏ bé, Hell in a Very Small Place của Bernard Fon, một người nghiên cứu rất kỹ về cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954, nơi khả năng thiên tài về quân sự của tướng Giáp được bộc lộ và khiến thế giới chấn động. Ông thừa nhận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một bậc thầy về vận dụng chiến thuật hậu cần, nhưng danh tiếng của ông còn nhiều hơn thế. Những chiến thắng và thành tựu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có được là nhờ sự kiên trì thực hiện đường lối chiến lược mà chính ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin chắc sẽ thành công. Chiến lược đó là quyết tâm đến cùng, chấp nhận đau thương và mất mát để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào dù có mạnh đến đâu. Xuân Phong và Thông tấn xã Việt Nam. Báo Nhân dân. Người anh cả của thanh niên Xuân Phong. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã sát cánh cùng quân đội nhân dân trên các chiến trường. Ngoài làm cầu, làm đường, bảo đảm giao thông, tải thương, tải đạn, thanh niên xung phong còn bổ sung cho bộ đội tại mặt trận hàng chục nghìn cán bộ, đội viên trực tiếp chiến đấu, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Có thể nói, từ chiến dịch biên giới 1950 đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, thanh niên xung phong đã coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn là tổng tư lệnh của mình với lòng kính trọng và niềm tin vững chắc. Nhớ lại chiến dịch Điện Biên Phủ, đón biết những khó khăn trong mùa mưa, Đại tướng gửi thư cho thanh niên xung phong. Chiến dịch lịch sử đã thu được những thắng lợi quan trọng, quân ta chiến đấu rất anh dũng, quân địch đang gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng còn ra sức chống giữ, chúng mong với những máy bay và bom đạn của bọn hiếu chiến Mỹ tiếp viện, chúng có thể gây ra cho chúng ta nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa sắp tới. Vì vậy, nhiệm vụ chống mưa và chống phá hoại của địch để bảo đảm đường xá cũng quan trọng như nhiệm vụ chiến đấu giết giặc ở mặt trận. Anh chị em cần nêu cao tinh thần xung phong anh dũng, nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, bảo đảm cho đường xá thông suốt. Tôi tin rằng với quyết tâm sắt đá của anh chị em thì trời mưa và bom đạn của địch cũng phải chịu khuất phục dưới sức mạnh của chúng ta. Được sự động viên khích lệ của Đại tướng, thanh niên xung phong đã lao động sáng tạo, không quản hy sinh, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tâm theo dõi hoạt động của bộ đội, thanh niên xung phong trên các tuyến đường ra mặt trận và thường gửi thư khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích. Có lần đi thăm các lực lượng mở đường Trường Sơn, đánh giá cao công lao của bộ đội thanh niên xung phong, đại tướng cho rằng đường 20 quyết thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quang do ý chí vì độc lập tự do của chiến sĩ và thanh niên xung phong làm nên. Một lần khác, đại tướng đi qua ngã ba Đồng Lộc, mặc dù đêm tối, anh chị em thanh niên xung phong vẫn phát hiện ra, liền hò reo và quay quanh đồng chí như đón người thân trở về, vừa vui mừng, cảm động muốn đại tướng ở lại lâu hơn, vừa lo lắng, khẩn khoản đề nghị đại tướng đi nhanh khỏi đoạn đường đầy nguy hiểm, bởi lo máy bay địch đến bắn phá, ném bom bất kể lúc nào. Khi xây dựng khu di tích ngã ba Đồng Lộc, đại tướng đã ghi tặng: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, nhiều anh hùng liệt sĩ ngã xuống, để lại tấm gương cho các thế hệ Việt Nam. Việc xây dựng ngã ba Đồng Lộc thành khu di tích thanh niên xung phong cả nước có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đại tướng gửi một cây đa và một cây ngọc lan qua đoàn cán bộ của Hà Tĩnh, mong anh em đem về trồng và chăm sóc cây đa, cây ngọc lan mãi mãi xanh tươi nảy lộc ở ngã ba di tích lịch sử, để bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với các liệt sĩ thanh niên xung phong. Nhân ngày Tết, ngày lễ, ngày sinh của đại tướng, các cựu thanh niên xung phong đến thăm, chúc thọ, quay quần bên đại tướng như người thân. Một lần chúng tôi mời đại tướng đến dự cuộc gặp mặt cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ. Do có lịch tiếp khách, đại tướng nhờ nói lại với anh em rằng gửi lời xin lỗi và chúc anh em mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống thanh niên xung phong, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng. Khi cuộc họp vừa bắt đầu thì đại tướng đến. Thật bất ngờ, cả hội trường vang tiếng vỗ tay và tiếng reo: đại tướng, đại tướng, anh Văn, anh Văn. Đại tướng ra hiệu cho anh chị em im lặng rồi nói: thưa các anh, các chị năm xưa và các cụ ông, cụ bà ngày nay, hôm nay tôi có bận tiếp mấy đoàn khách từ trong miền Nam ra, nhưng cứ nghĩ nếu không đến với các anh chị, các cụ ông, cụ bà thì nhớ lắm. Vậy cho phép tôi chỉ nói mấy câu từ trong đáy lòng. Cách đây 50 năm, đoàn thanh niên xung phong được thành lập theo chỉ đạo của Bác Hồ, đã xung phong ra mặt trận và cùng với nhân dân, quân đội cả nước lập nên những chiến công hiển hách trên các mặt trận, nhất là ở Điện Biên Phủ. Từ tấm lòng, tôi gửi đến các anh chị, các cụ ông, cụ bà có mặt ở đây cùng những người vắng mặt những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các cựu thanh niên xung phong tiếp tục là những người lính xung phong, tuổi cao, chí khí càng cao, noi gương Bác Hồ. Hôm nay chúng ta nhớ Bác Hồ quá. Cả hội trường vang lên: chúc đại tướng đại thọ, đại đại thọ. Một lần khác, ban liên lạc cựu thanh niên xung phong hai đội 34 và 40 đến báo cáo và xin ý kiến đại tướng về việc đi tìm đồng đội đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và dựng bia tưởng niệm. Đại tướng trầm ngâm rồi nói: đó là việc làm đúng, rất tốt. Tôi nhờ các đồng chí thắp giúp tôi, mỗi nơi có anh em hy sinh 7 nén hương. Chúng tôi đã làm đúng lời đại tướng dặn và nghĩ rằng anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong cũng ấm lòng trước tình yêu thương của đại tướng. Đài tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đã được xây dựng ở ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong được xây dựng ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đại tướng là người thấu hiểu tinh thần lao động quên mình, sự hy sinh dũng cảm của thanh niên xung phong trên các chiến trường, luôn quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của thanh niên xung phong, nhắc nhở cán bộ chỉ huy các đơn vị bộ đội bảo đảm cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ thanh niên xung phong. Đại tướng luôn dành cho thanh niên xung phong những tình cảm thân thương của người chỉ huy, người anh cả, và hơn thế là lòng nhân ái của một nhân cách lớn. Hình ảnh và tấm lòng của đại tướng mãi ghi đậm trong tâm khảm các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam. Tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đại tướng, chúng tôi nguyện phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, phấn đấu góp phần vào xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. Nguyễn Tiến Năng, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam.